This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Bà Bảo. Cảm ơn Bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Đầu tuần mặc dù trời âm u nhưng mà hôm nay là cái ngày ấm mà chúng ta có thể hưởng thụ được cuối cùng trong cái tuần này. Kính thưa quý vị, từ đây đến cuối tuần phải nói là rất là lạnh. Đây là cái ngày gọi là ngày cuối cùng của cái tuần này mà chúng ta hưởng được ấm sáu mấy độ phải không? Nhưng ngày mai bắt đầu lạnh lắm phải không Bà Bảo?
Ngày mai bắt đầu lạnh rồi, những cái ngày tiếp theo, ngay cả là cái ngày New Year là ngày lễ giao thừa 30, đó là cái nhiệt độ rất là lạnh. Và
đúng
từ
rồi.
Đây cho đến cuối tuần, hình như chủ nhật tuần sau, đó là chúng ta có cái con số 28 là cao nhất cho ban ngày.
Chủ nhật tuần này chứ hả? Trong tuần này.
Đúng rồi, chủ nhật tuần này. 28 cao nhất cho ban ngày, thấp nhất là 18, là cái này là đủ cái độ đông đá luôn hả anh Tiến Dũng?
Vào thì 32 độ là đông đá rồi, 32C là âm là 32 độ F là âm độ C, thì thấy rằng cái đó là lạnh, là đông đá rồi đó. Nhưng mà thường nó lạnh 2-3 ngày thì mới đông đá, chứ thường lạnh chút xíu như vậy thì không đến nổi. Nhưng mà mình cũng may mắn hơn những cái vùng đông bắc, chứ thưa vị, hiện tại vì nó cũng tuyết sùm hết, mình bị lạnh chút xíu thì họ kệ, nó cũng chia sẻ đau buồn với họ. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói thì được những khoáng lên con số kỷ lục, chứ thưa vị, tất cả những con số kỷ lục, bởi vì những cái đồng tiền ảo này nó khuấy động thị trường. Dow Jones lên 180 điểm, hiện tại là 31.328 điểm, kỷ lục. Nasdaq lên 83 điểm, hiện tại 13.940 điểm, kỷ lục. S&P 500 lên 19 điểm, 3.906 điểm, kỷ lục. Thì nốt 15 là 1.18%. Dầu thô thì lên được khoảng 95 xu, hiện tại là 57 đồng 87 xu cho một thùng dầu thô. Thank you Mr. Biden. Và euro thì đổi được một Mỹ Kim, đổi được một đồng 21 euro rồi, 1 đồng 21 xu. Vàng thì lên 23 đồng 70 xu, hiện tại 1837 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày là 2.35%, 20 năm 2.72%, 30 năm 2.85%. Hiện tại một Mỹ Kim mua vào 23.550 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vàng mua vào 56.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.200.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên là bản tin vui cho ngày đầu tuần là về tiểu bang Texas. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết ông thống đốc tiểu bang của Texas là ông Greg Abbott. Ông cho biết rằng mặc dù nhiều tiểu bang rất là gọi là thê thảm trong vấn đề workforce, tức là về lực lượng nhân công, nhưng mà ngược lại thì tiểu bang Texas rất là gọi là lạc quan về vấn đề đó. Như là trong cái mùa đại dịch, rồi ngay cả trong những cái tuần lễ tháng về trước, thì cái data từ cái workforce cho biết Florida thì mất trên 275.000 người, chính xác là 275.674 người. New York là 427.000 người, California là 523.000 người. Trong khi đó Texas thì rein, tức là mướn vào 8.604 người. Vì biết rằng Texas là một trong những tiểu bang có rất nhiều công ty đang đổ xô về để mở cửa vì thuế rẻ, rồi tiền nhà cũng rẻ, rồi nhân công mướn cũng rẻ. Vì thế Texas là một cái nơi mà trong tương lai phải nói là sẽ rất là popular, nhà cửa sẽ tiếp tục lên giá, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin buồn dài tập về chiếc xe Tesla. Thì biết là Tesla trong những thời gian qua thì họ cũng đã đấu tranh rất nhiều về cái vấn đề cái screen, về cái màn hình của xe này tự động tối, và đặc biệt Model S và Model X. Và Tesla cũng đã nói rồi, cái số tiền mà có thể thay cái màn hình này có thể khoảng cái tầm là từ 1.200 khoảng đó, tức là mua đây 1.000 đồng. Và họ cũng đã gửi một cái gói hậu thư ra cho những người nào mà có chiếc xe Model S, Model X mà build before 2018 và tháng 3. Là những cái chiếc xe đó bị recall là được sửa hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, những chiếc xe Model S, Model X build before tháng 3 năm 2018 thì bỏ tiền túi ra sửa. Và họ đã nói rõ như vậy. Trong khi đó thì có rất nhiều cái sự gọi là phẫn nộ thì cũng không đúng mà bất bình về chiếc xe Tesla này. Đúng ra thì theo như Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ, họ cho biết rằng những cái linh kiện của một chiếc xe đó thì nó kéo dài thời gian gần như là bằng tuổi thọ của chiếc xe hoặc là nó bền hơn luôn. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như hiểu là Tiến Dũng có một cái xe bình thường, chạy hư cái xe rồi nhưng mà cái quạt nước vẫn work. Chạy hư rồi mà cái màn hình về cái navigation vẫn work bình thường. Hay là một cái công tơ mét vẫn work bình thường. Hay là cái đồ mở kiến lên xuống vẫn work bình thường. Tức là những cái đó là những cái component của chiếc xe. Những cái điện tử trong chiếc xe vẫn work bình thường, mặc dù cái xe máy đã hư rồi, 200-300 ngàn mai dục rồi. Trong khi đó chiếc xe Tesla thì cái màn hình nó chỉ có phần nửa tuổi thọ của chiếc xe, như là Bộ An toàn Giao thông, như là Consumer Report, là cái xe bình thường trung bình tuổi thọ là 11 năm. Trong khi đó cái tuổi thọ của cái màn hình chiếc xe Tesla chỉ có 5-6 năm. Điều này đã làm cho nhiều người rất là bất bình chiếc xe Tesla. Và trong tương lai thì quý vị nào mà không có gọi là cái xe Tesla bị hư cái màn hình mà không có nằm trong cái frame mà bị recall là chúng ta phải bỏ tiền ra thay. Chưa ngưng tại đó, anh chàng Elon Musk này đã làm cho thị trường đồng tiền ảo dậy sóng ngày hôm nay. Anh đã bỏ ra 1,5 tỷ để mua đồng Bitcoin và đồng thời anh cũng tuyên bố rằng trong tương lai Tesla sẽ nhận Bitcoin. Nếu vì họ mua xe Tesla bằng Bitcoin thì no problem. Đồng Bitcoin đã lên hơn 44.000 kỷ lục buổi sáng ngày hôm nay. Và anh mua Bitcoin mà anh lại khều qua cái anh chàng Doge. Cái Doge này làm cho lên, cũng là cái anh chàng đồng tiền ảo này mới dậy sóng vài ngày gần đây thôi, tức là mới ra thôi. Tên là Doge, D-O-G-E. Chúng ta nhớ cái đồng tiền này đó, nó sẽ lên và lên rất nhiều. Anh chàng Elon Musk thì không mua một đồng nào hết, nhưng mà anh chỉ cần khều một cái trên cái Twitter, nó là Doge. Anh chỉ cần bỏ một cái tên như vậy thôi, là cái đồng tiền ảo mà mới ra này đó, nhiều người mua vô cùng. Thì không tin chắc khi quý vị nghe bản tin này mà đang day trade đó, Dũng biết quý vị đang nói, Dũng nói về cái đồng tiền nào. Nhưng mà cẩn thận, ví dụ chỉ khuyên quý vị thiệt là cẩn thận. Quý vị đang nghe chương trình, ví dụ khuyên là chúng ta nên cẩn thận. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết, không biết cũng chết. Chỉ có điều duy nhất mà Dũng khuyến khích quý vị đó là không tham là chúng ta sống. Vì cái đồng về cổ phiếu là nó dễ dàng làm chúng ta lôi cuốn theo. Quý vị có thấy một cái sự nguy hiểm là tất cả những cái technology, những cái tech, big tech, họ ôm tiền rất là nhiều, không phải riêng quý vị đâu, không phải Hoa Kỳ không, mà trên toàn cả thế giới. Nếu mà toàn cả thế giới mà đều bỏ tiền vào Mỹ để mua cổ phiếu như vậy đó, thì Dũng tin là không phải là 30.000 đâu, tương lai lên cả 50.000, 70.000 điểm. Tức là cả thế giới đều bỏ tiền vào, ai cũng mua được hết. Tức là trên toàn thế giới bây giờ cái cô bán chanh, bán hành bên Việt Nam cũng có thể cầm cái điện thoại lên bỏ 1.000 đô vào để chơi cổ phiếu được. Và chúng ta tưởng tượng tất cả mà 7 tỷ người này, mà phân nửa là 3,5 tỷ người mà cùng bỏ tiền vào chơi cổ phiếu, thì cái cổ phiếu này nó lên không biết khi nào ngưng. Nhưng mà cẩn thận, ví dụ như nói là cẩn thận, biết cũng chết, khôn cũng chết, nhưng chúng ta đừng tham thì chúng ta sẽ sống, cái thưa vị. Hyundai, wow, Hyundai và Apple đã có cuộc hẹn hò một tháng qua, nhưng mà cuối cùng họ đã tuyên bố chia tay. Hyundai và Kia định hợp tác với Apple để làm chiếc xe điện tử, đặc biệt là điện tử và hoàn toàn tự động. Wow, cái xe điện tự động hoàn toàn, nhưng mà sau một tháng như là cái cuộc hẹn hò nó không thành, bất mãn sao đó, thì hai bên đã chia tay. Mà cái chuyện chia tay này và gọi là lớn nhất mà tốn kém nhất, cái thưa vị, Hyundai cổ phiếu xuống 6.2%, tương đương 3 tỷ, Apple xuống 15%, tương đương 5,5 tỷ. Chúng ta biết rằng trong tương lai thì hai cái công ty này không biết sẽ ngồi lại nói chuyện tiếp hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Và tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay cho biết về cái đồng, cái tiền mà chúng ta có thể nhận được là bao nhiêu. 1.900 tỷ, qua rất là nhiều giai đoạn, như cái bà Pelosi thì bà nói rằng chúng tôi có thể thông qua cái gói cứu trợ này một cách nhẹ nhàng đơn giản mà không cần đến GOP, tức là cần đến đảng Cộng Hòa góp tay vào. Vì hiện tại bây giờ thì đảng Dân Chủ đã gọi là control được Hạ Viện và Thượng Viện. Thì họ nói là không có lý do gì mà họ phải cần đảng Cộng Hòa đi vào. Và sau đó thì bà Janet Yellen, bà cũng qua một cuộc họp, rồi bà cũng đưa ý kiến vào ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, Sunday. Thì bà nói rằng, theo ý của bà là Bộ trưởng Tài chính, thì bà nghĩ rằng cái số tiền cứu trợ kỳ này nên phát cho những công dân Hoa Kỳ có tiền lương là 60.000. 60.000 thì nên nhận được cái tiền stimulus package là khoảng 1.400. Theo bà thì bà không cắt, không giảm, đúng 1.400 trong tổng số 1.900 tỷ này. Trong khi đó thì một khối đa số về Thượng viện và có một số đông về đảng Cộng Hòa thì họ cho biết rằng 1.000 đồng là số tiền họ nghĩ là ok. Và hiện tại bây giờ chính phủ của ông Biden thì ông cho biết rằng 1.400 vẫn nằm đó. Vẫn nằm đó, không nói lên bao nhiêu và xuống bao nhiêu, 1.400. Và ông Biden thì ông lại nói rằng bao nhiêu cũng được, 75.000 cũng được. Nếu mà cái income của người dân Hoa Kỳ, nhưng mà ông không muốn thấy 300.000 cho một năm mà vẫn nhận 1.400 hay là 2.000 trong tương lai. Vì biết rằng trong cái quá khứ thì IRS đã nhầm lẫn rất nhiều. Tín dụng để cái chữ nhầm lẫn trong hai dấu ngoặc, nhầm lẫn rất nhiều. Đã gửi đến số tiền những người chết, đã gửi những người mà income có 300-400.000 cả triệu một năm cũng nhận được tiền này. Nhưng mà trong những ngày sắp tới khi mọi sự lắng động xuống thì chúng ta biết rằng những người này ngồi đó chẳng biết làm gì thì chỉ biết audit thôi. Thì quý vị nào mà lỡ nhận được cái tiền này mà income chúng ta quá cao đó thì chúng ta sẽ trả lại. Và một câu hỏi rằng khi nào thì chúng ta sẽ nhận được cái số tiền 1.000, 1.400 hay là 2.000, mình không biết. Nhưng mà có thể sẽ nhận trước ngày 14 tháng 3. Lý do gì? Có nhiều người cho biết rằng vì cái ngày 14 tháng 3 là cái ngày hết hạn của cái gói cứu trợ bảo gọi là giúp cho những người thất nghiệp, tức là unemployment March 14 sẽ expire, tức là họ đã nhận cái tiền gói cứu trợ cái tiền thất nghiệp cho đến ngày 14 tháng 3 sẽ là hết. Và sau ngày đó thì họ hy vọng là 1.900 tỷ này sẽ kick in. Thì đó là cái sự tuyên đoán đầu tiên. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng còn khoảng một tháng nữa thì chúng ta có thể nhận được cái tiền stimulus package. Rồi một cái proposal của, tức là một cái kiến nghị của chính quyền chính quyền của ông Biden, đảng Dân Chủ, thì họ đã đưa lên cái Washington Post ngày hôm qua luôn. Thì họ nói rằng họ muốn giúp những cái gia đình nào có income 75.000 một năm là 3.600 đồng mỗi đứa con, 6 tuổi trở xuống, và 3.000 đồng cho mỗi đứa con từ 6 tuổi trở lên đến 17 tuổi. Cái điều này thật sự ra thì đây là một cái lời kiến nghị thôi, nhưng mà chưa đưa ra một cái thành luật. Nhưng tin chắc rằng sẽ rất nhiều cái sự phản đối của chính phủ hai bên, của là đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, vì cái điều này thật sự ra thì nó ảnh hưởng rất rất là nhiều đến người thuế, người dân. Lý do tại sao họ đưa ra một cái proposal này, vì khi mà nói về income, bà Janet Yellen cho biết rằng 60.000 trở xuống thì sẽ được cái tiền stimulus package. Thì bên đảng Cộng Hòa nói làm như vậy thì chắc chắn những người mà gọi là middle class sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì những người middle class, những người đóng thuế rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều. Và nếu mà không giúp họ mà chỉ giúp những người này không thì điều đó thật sự ra nó không có fair. Và nếu muốn fair thì bây giờ 75.000 trở lên là nằm trong trường hợp trung lưu, hay là nói là middle class, thì sẽ những đứa con họ sẽ nhận bao nhiêu đây tiền. Wow, nhưng thấy là mệt ghê. Cái chi tiền của này hoài thì không biết rằng đời sau con em chúng ta sẽ trả, không biết đến bao giờ mới hết cái tiền này. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Nhưng mà thấy rằng cái việc mà chi tiền ra nhiều như thế thì cũng dễ dẫn đến cái việc lạm phát. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà thị trường chứng khoán bây giờ là chúng ta thấy rất là nhiều người đi vào cái con đường là chơi stock, nhưng mà cũng phải cẩn thận anh hả. Thì nếu mà thấy chúng ta có lời tí tí thì chúng ta bỏ bán đi để chúng ta lấy cái chút lời đó, chứ đợi lâu quá nhiều khi tham thì thâm hả anh?
đúng như vậy bà Bảo. Nếu mà quý vị nào đã chơi stock rồi đó mà đã từng thê thảm thì chúng ta biết cái lòng tham của nó mãnh liệt lắm. Thí dụ bây giờ tôi dùng thí dụ nữa ha, cái anh chàng stock mới ra này đó, anh Bitcoin này đó, anh Doge, cái Doge này đó giờ Tiến Dũng cái cổ phiếu của nó dùng như là 20 đồng, Tiến Dũng mua 1.000 cái thì khoảng 20.000 đúng không, thì dùng để đó cái nó lên được 25 đồng thì Dũng lời 5.000 rồi đúng không, Dũng mua bán ra nhưng mà vừa bán 25 đồng thì nó lên 60 đồng tức lắm, bắt đầu nó là nhưng mà consider là không phải lời 5.000 mà Dũng lại lỗ, thì lại lỗ là 35.000. Tuy vì lỗ tại vì cổ phiếu bây giờ bán ra lời 5.000 nhưng thực sự bây giờ nó lên đến 60.000. Đúng là 60 đồng. Bây giờ mua chỉ có bán là 25 đồng thôi, vậy lên 60 đồng là mình lỗ 35.000. Nếu mà mua 1.000 cổ phiếu thì bắt đầu suy nghĩ là kỳ sao mua phải giữ. Mình cứ ngâm đó. Rồi nó lên đã giữ đó. Giữ đó lên nữa. Nhưng mà lúc nó xuống bán không kịp. Chứ bây giờ thích quý vị đã nhiều lần khi mà cổ phiếu mà đi crash, nó đi xuống á, mà chúng ta bán ra có nhiều người mua có nhiều người không mua thì khi mà cổ phiếu đó nó tệ, chẳng hạn như chúng ta thấy cái GameStop khi nó xuống á mình bán nó tháo phấn đổ phải không, khi nó ngừng lại kịch cái người ta mua vô. Cái này lý do tại sao như thế này, Tiến Dũng có tiền nhiều là Dũng thắng. Bây giờ anh chàng Elon Musk bỏ vào cái Bitcoin lúc đó chút thôi 40.000, anh mua 1.5 tỷ, bây giờ Bitcoin lên 44.000, anh lời mỗi share là 4.000 đồng rồi. Anh lời mỗi xe là 4.000 đồng rồi. Bây giờ anh bán cái rẹt ra, anh còn khoảng nhường 2 tỷ. Anh lời 500 triệu. Một cái đơn giản là anh lời. Vì 500 triệu đó, chúng ta cứ để một cái dấu hỏi, 5 triệu đó tiền của ai từ đâu ra. Khi mà anh rút ra một cái, một người mà đã rút ra 1.5 tỷ như vậy rồi, cổ phiếu đi xuống. Là những người mà sức đầu dễ trán, là những người mua lẻ, mua nhỏ nhỏ, những cái tép riêu đó, chết lần lượt, chết vui vẻ lắm. Thôi nhưng mà, quý vị chơi thì chơi, nhưng mà chúng ta nhớ là chơi vui. Đừng bao giờ bỏ cả tài sản vô thì chúng ta coi chừng tiền mất tật mạng các quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần bình an và sức khỏe.